Xin đừng lạm dụng thuốc tim. Trong thời gian gần đây, có nhiều trường hợp bị tai biến do tiêm thuốc đã xảy ra. Một số trẻ em được cho tiêm bắp thuốc Carcox chứa triamcinolone là thuốc glucocorticoid cho tác dụng kéo dài, bị teo cơ. Một số người lớn tiêm Carcox vào khớp và bị nhiễm trùng khớp. Từ lâu nhiều người đều biết vẫn hay xảy ra tiêm thuốc kháng sinh, thậm chí tiêm vitamin B1 bị sốc phản vệ, còn gọi sốc thuốc đưa đến chết người. Một số thuốc như canxi chloride nếu tiêm bắp sẽ có thể gây hoại tử cơ. Gần đây nhất, theo báo cáo của khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương, hàng chục trẻ em bị xơ hóa cơ do tiêm kháng sinh đã phải đến chữa trị tại khoa do tai biến làm giảm chức năng vận động rất nghiêm trọng. Như vậy, dạng thuốc tiêm không phải luôn luôn tốt nhất như nhiều người lầm tưởng, mà là dạng thuốc dùng phải rất thận trọng, thậm chí có khi không nên dùng. Từ lâu và cho đến nay, có một quan niệm khá phổ biến cho là dùng thuốc tiêm tốt hơn dùng thuốc uống. Do đó, khi đến phòng khám, một số bệnh nhân nài nỉ thầy thuốc cho thuốc tiêm, thậm chí còn đòi hỏi được tiêm truyền nước biển. Theo định nghĩa, thuốc tiêm là một dạng dược phẩm vô trùng dùng để tiêm vào cơ thể. Chính định nghĩa này cho thấy dạng thuốc tiêm không phải luôn luôn hoàn hảo. Ngoài một số ưu điểm so với thuốc uống, nó cũng mang nhiều nhược điểm. Ưu điểm của thuốc tiêm. Do được tiêm vào cơ thể, thuốc được hấp thu trực tiếp và trọn vẹn vào máu nên có tác dụng nhanh và hiệu quả cao. Thuốc không qua hệ tiêu hóa nên không bị dịch tiêu hóa hoặc gan hủy hoại. Một số thuốc có bản chất peptide như hormone, progesterone, insulin hay một số enzyme. Nếu uống thuốc sẽ bị dịch vị thủy giải hoặc bị gan biến đổi thành những chất không có tác dụng. Tiêm thuốc sẽ tránh được các tác dụng phụ của thuốc trên hệ tiêu hóa. Emetin, thuốc trị lị amip, nếu uống sẽ gây nôn mửa. Tiêm truyền tĩnh mạch cho phép thay thế nhanh chóng lượng nước, điện giải, tế bào, sinh chất bị mất đi do phẫu thuật hay tai nạn gây mất máu chẳng hạn. Nhược điểm của thuốc tiêm. Tiêm thuốc đòi hỏi phải có dụng cụ thích hợp như ống tiêm, kim tiêm. Tiêm truyền thì phải có bộ dây truyền và phải tuyệt đối vô trùng. Nếu không vô trùng thì có nguy cơ bị nhiễm trùng như áp xe, nhiễm HIV, nhiễm viêm gan siêu vi B, C. Người tiêm thuốc không thông thạo cách tiêm có thể gây ra tai biến như tiêm tĩnh mạch canxi chloride phải tiêm thật chậm. Tiêm thuốc ở mông nếu không đúng chỗ sẽ làm thương tổn dây thần kinh. Thuốc tiêm có tác dụng nhanh và tiếp thu trọn vẹn, nên nếu có sự nhầm lẫn thì thật tai hại, thậm chí nguy đến tính mạng nếu dược chất có nhiều độc tính. Thuốc tiêm dễ gây phản ứng toàn thân hay tại chỗ khi cơ thể không dung nạp thuốc, như tiêm penicillin. Vitamin B1 có khi gây sốc phản vệ trầm trọng. Tiêm thuốc dầu nhiều lần thường để lại nốt cứng gây đau đớn. Cho nên nhiều khi người ta phải chuyển từ thuốc tiêm sang dạng uống mặc dù hiệu quả có thể kém hơn. Do có những nhược điểm như trên nên người ta chỉ dùng thuốc tiêm thay vì dùng thuốc uống trong những trường hợp sau. Cấp cứu. Bệnh nhiễm trùng nặng. Người bệnh không thể hợp tác uống thuốc. Khi dược chất cần sử dụng không có dạng thuốc uống. Khi phải dùng dạng thuốc tiêm mới đưa đến hiệu quả điều trị mong muốn. Như magnesi sulfat chỉ có tác dụng trị phù não khi tiêm. Nếu uống chỉ có tác dụng nhuận tẩy. Streptomycin tiêm mới trị được lao. Trên nguyên tắc, khi thầy thuốc kê toa cho thuốc tiêm là đã có sự cân nhắc cần thiết. Vì vậy, khi đi khám bệnh không nên nài nỉ thầy thuốc cho thuốc tiêm khi không cần thiết. Bởi vì tiêm thuốc nguy hiểm hơn uống thuốc. Người dùng thuốc không thể tự tiêm thuốc mà phải có nhân viên chuyên môn thông thạo kỹ thuật thực hiện. Do điều kiện sản xuất, thuốc tiêm thường đắt tiền hơn thuốc uống rất nhiều. Những điều cần lưu ý khi sử dụng thuốc uống. Có một số người suy nghĩ rằng thuốc dạng viên uống vào trong dạ dày sẽ tan rã, được nghiền thành bột nên đã bẻ thuốc viên nén ra nhiều mảnh nhỏ, thậm chí tán nhỏ, cà nhuyễn thành bột hoặc mở viên nang để lấy bột uống. Có hai đối tượng thường hay làm việc vừa kể trên. Đó là các cụ già và trẻ con, vì sự nuốt có khó khăn. Nhưng không chỉ người cao tuổi tự ý bẻ viên thuốc ra làm 3, 4 rồi mới uống. Trẻ con được bố mẹ dùng dụng cụ nghiền thuốc, nghiền viên ra thành bột rồi đổ vào miệng. Mà ngay một số thầy thuốc, nhân viên y tế cũng hướng dẫn chia nhỏ viên thuốc hoặc để dễ uống hoặc phân liều. Dùng liều nhỏ hơn theo yêu cầu điều trị. Ta cần lưu ý, có một số trường hợp uống thuốc viên cần phải nuốt trọn, nguyên vẹn, không được phân nhỏ ra hoặc mở vỏ nang uống lấy bột, vi hạt. Nếu phân nhỏ, cà nhuyễn, mở vỏ nang không chỉ làm hại chất lượng điều trị của thuốc mà còn có thể tai biến do thuốc. Trước hết, ta nên biết, khi thuốc đưa đến tay người sử dụng, nó đã được sản xuất ở một dạng thuốc, hay còn gọi là dạng bào chế, thích hợp. Có nhiều dạng thuốc, thuốc viên uống, siro, thuốc tiêm, thuốc mỡ. Và mỗi dạng thuốc khi sử dụng đòi hỏi tuân thủ một số điều kiện. Nếu sử dụng không đúng sẽ gặp hậu quả bất lợi. Dạng thuốc thông dụng nhất là thuốc viên. Thuốc viên có nhiều loại. Viên nén trần, viên nén bao, vỏ bọc là đường hoặc lớp phim mỏng. Viên nhộng, còn gọi là viên nang. Với thuốc viên, ta có thể dùng bằng cách uống nuốt cả viên với nước, tốt nhất là nước lã đun sôi để nguội. Hòa tan hoàn toàn trong nước và uống. Đối với viên nén sủi bọt, được cho vào nước sủi bọt tan hết. Nhai nát trước khi uống viên khá lớn. Thường là thuốc kháng axit, dùng trị chứng dư axit, viêm loét dạ dày. Ngậm cho tan hoặc đặt dưới lưỡi cho tan. Một số thuốc trị đau thắt ngực cho tác dụng nhanh nhờ đặt dưới lưỡi cho tan. Cũng có loại thuốc viên nén không được uống mà dùng ngoài. Đó là viên nén phụ khoa, được đặt sâu vào âm đạo của người phụ nữ sau khi nhúng ướt viên thuốc. Các loại thuốc cần uống nguyên viên. Đối với loại thuốc cần phải uống nguyên viên, có những dạng thuốc đặc biệt có thể kể như sau. A. Thuốc bao tan ở ruột. Là dạng thuốc được bao một lớp phim mỏng để khi uống vào dạ dày thì không tan mà chỉ tan rã, phóng thích hoạt chất ở ruột. Mục đích bao tan ở ruột. Không cho thuốc bị dịch vị ở dạ dày phân hủy, như erythromycin hoặc men tiêu hóa, pancreatin. Nếu không có bao bảo vệ sẽ bị dịch vị phân hủy. Không cho thuốc gây tổn hại niêm mạc dạ dày, như aspirin, nếu tiếp xúc sẽ gây hại niêm mạc. Thuốc bao tan ở ruột có thể là viên nén bao tan ở ruột, như aspirin PH8, hoặc viên nhộng chứa các vi hạt được bao, như Zimoplex. Các thuốc này không được nhai, bẻ nhỏ hoặc mở viên nang. Nếu ta mở viên nang và uống các hạt thuốc Zimoplex mà lại nhai, thì xem như thuốc bị dịch vị phân hủy, không còn có tác dụng. Còn nếu bẻ nhỏ, cà nhuyễn aspirin PH8 và uống, thì vô tình gây hại cho niêm mạc dạ dày, vì hoạt chất đã được giải phóng tiếp xúc với niêm mạc. B. Thuốc có tác dụng kéo dài. Là dạng thuốc phóng thích hoạt chất thuốc một cách liên tục theo tốc độ có kiểm soát trong thời gian kéo dài, thường là 12 giờ. Các loại thuốc này được gọi tên chung là hệ điều trị. Therapeutic systems, gọi là hệ thống vì một đơn vị của dạng thuốc này là một viên tương đương với 3 hoặc 4 viên dạng thuốc thông thường. Thuốc cho tác dụng kéo dài là viên nén được bao, viên nang chứa vi hạt được bao, hoặc viên nén là khung, matrix, không tan tẩm hoạt chất. Có tác dụng phóng thích hoạt chất ra từ từ. T. Tên thuốc loại này thường kèm với chữ viết tắt, có nghĩa có tác dụng kéo dài, hoặc tác dụng lặp lại, tác dụng chậm. Như Adalet LP, LP Liberation Prolongi, Procan SR, SR Sustained Release It, Adalat LA, LA Long Acting Liberation Prolongi, Adalet Retard, Polaramine Repetaps, Repetaps Repeat Action Tablets, và các dạng thuốc cho tác dụng kéo dài cũng thế, không được nhai, bẻ nhỏ hoặc mở viên nang. Do dạng thuốc này chứa liều cao hơn dạng thuốc thông thường cho nên phải dùng đúng số viên, số lần trong ngày theo chỉ định. Nếu uống sai có thể bị quá liều nguy hiểm. Lưu ý khi dùng thuốc viên. Đối với dạng thuốc viên uống, thầy thuốc cần hướng dẫn bệnh nhân một số điều nên và không nên khi sử dụng thuốc như sau. A. Nên. Nên hỏi kỹ bác sĩ, dược sĩ về cách dùng thuốc theo đúng chỉ định về số viên, số lần dùng thuốc trong ngày, số ngày trong đợt điều trị. Nếu có bản hướng dẫn, nên đọc kỹ trước khi dùng thuốc. Để biết, thuốc nên nhai, ngậm, lắc lọ thuốc, hòa viên thuốc trong nước cho tan trước khi uống. Nên uống thuốc trước, sau, cách xa bữa ăn. Tác dụng phụ. Thuốc có thể làm nước tiểu hoặc phân có màu. Thuốc làm buồn ngủ, để bệnh nhân an tâm dùng thuốc và tránh tai nạn. Đọc kỹ tên thuốc để tránh lầm lẫn và có thể để biết dạng thuốc. Sau tên thuốc, lưu ý chữ viết tắt cho biết dạng thuốc là hệ điều trị đã nêu ở trên. LP, LA, Retard, SR, Repetaps. Hoặc dạng thuốc có liều mạnh như Bactrim Forte, Forte là mạnh. Cetamol DS, DS, Double Strength là liều gấp đôi. Các dạng thuốc này cần uống đúng theo chỉ định. Nên dùng tay sạch và khô cầm thuốc. Nên ngồi hay đứng uống thuốc. Nếu nằm, thuốc có thể bị dính lại ở thực quản. Nên uống thuốc với nhiều nước. Đã có trường hợp nuốt viên nang mà không uống nước, viên nang dính ở thực quản. Thuốc phóng thích làm hại niêm mạc thực quản. Nước dùng để uống thuốc nên là nước lã đun sôi để nguội. Có thuốc kỵ uống với sữa, tetracycline, doxycycline. Thuốc kỵ với nước quả chua, erythromycin. Thuốc kỵ với nước trà, thuốc bổ có chứa sắt. Đối với người cao tuổi dễ bị lầm lẫn, nên có người thân trẻ tuổi giữ thuốc và đưa thuốc khi dùng. B. Không nên. Không nhai hay ngậm thuốc trừ khi được hướng dẫn. Không bẻ nhỏ viên thuốc. Thuốc có thể bẻ sẽ có khắc rãnh trên viên thuốc. Không cà nhuyễn, không mở viên nang. Nếu cần làm việc này nên hỏi dược sĩ ở nhà thuốc. Không nên ngưng, bỏ thuốc hoặc uống thêm thuốc khác khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ, dược sĩ. Không nên lấy thuốc viên nén dành cho người lớn bẻ nhỏ ra để phân liều và sau đó cà nhuyễn hoặc dùng dụng cụ nghiền thuốc để làm thành bột cho trẻ uống. Đối với trẻ, dạng thuốc uống lỏng là thích hợp hơn cả. Đó là siro, hỗn dịch, còn gọi là dịch treo, suspension, thuốc uống nhỏ giọt. Hoặc cũng có thể dùng dạng thuốc bột đóng gói, thuốc cồn, thuốc viên sủi bọt. Thực chất, các thuốc này được pha vào nước thành dung dịch trước khi uống. Đối với trẻ sơ sinh, còn có dạng thuốc đáng được dùng là thuốc đạn đặt trong hậu môn. Các thuốc dùng cho mắt. Dạng thuốc nhỏ mắt được dùng phổ biến là dung dịch nước. Nhưng thuốc dùng cho mắt hay còn gọi là thuốc nhãn khoa còn bao gồm thuốc mỡ, thuốc hỗn dịch, tức thuốc có chứa các hạt nhỏ rất mịn, thuốc đặt vào mắt. Thuốc nhãn khoa nói chung được định nghĩa là những chế phẩm vô khuẩn, tức không chứa các vi khuẩn gây bệnh, không chứa các chất lạ gây hại, được pha chế và đóng gói thích hợp để nhỏ vào mắt hoặc tra vào bờ mí mắt, hoặc chỉ đặt vào mắt với mục đích điều trị hoặc chẩn đoán các bệnh về mắt. Với định nghĩa như trên cho thấy, thuốc nhỏ mắt là dạng thuốc đặc biệt, phải đáp ứng các tiêu chuẩn hết sức khắt khe để dùng cho cơ quan hết sức nhạy cảm và dễ bị thương tổn là mắt người. Thuốc nhỏ mắt cần đạt những tiêu chuẩn đặc biệt nào? Thuốc nhỏ mắt phải đạt hai tiêu chuẩn sau. Vô khuẩn. Tất cả các chế phẩm dùng trong nhãn khoa đều phải đạt tiêu chuẩn vô khuẩn giống như thuốc chích. Để bảo đảm độ vô khuẩn, thuốc nhỏ mắt được điều chế trong điều kiện môi trường vô khuẩn, thường được thêm chất sát khuẩn thích hợp. Sau khi pha chế phải được tiệt khuẩn bằng phương pháp tiệt khuẩn thích hợp. Vì vậy, không thể lấy bất cứ dạng thuốc nào khác ngoài thuốc nhỏ mắt để dùng cho mắt. Đã có trường hợp dùng thuốc sai khá phổ biến là có một số bà con đã dùng thuốc nhỏ tai, nhỏ mũi, nhỏ vào mắt thay cho thuốc nhỏ mắt. Thậm chí, có người dùng thuốc dạng kem bôi ngoài da trị nấm để tra vào mắt và bị tai biến hư cả con mắt. Xin được nhắc lại, thuốc nhỏ tai, nhỏ mũi, thuốc dạng kem bôi ngoài da hoàn toàn không được dùng làm thuốc nhỏ mắt. Đẳng trương. Khi nhỏ thuốc vào mắt, mắt cảm thấy dễ chịu, một phần là do dung dịch thuốc nhỏ đẳng trương với dịch nước mắt. Hay nói khác hơn, thuốc nhỏ mắt phải có tính chất giống như nước mắt. Nếu dung dịch thuốc nhỏ mắt không đẳng trương, dễ gây khó chịu, gây đau ở mắt, làm nước mắt tiết nhiều và đẩy thuốc ra ngoài. Có người đã dùng một loại dược liệu là vị thuốc đông y hòa tan trong sữa mẹ và dùng sữa có chứa dược liệu này nhỏ vào mắt chữa bệnh. Sữa mẹ cũng gần đẳng trương với nước mắt, không gây khó chịu. Nhưng làm như thế thật sự không an toàn chút nào. Dược liệu có thể bị nhiễm khuẩn hoặc chứa các chất lạ có thể hại mắt. Về tính đẳng trương của thuốc nhỏ mắt có thể giúp ta một kinh nghiệm. Nếu nhỏ một thuốc nào đó vào mắt mà thấy sót, khó chịu, đau nhức thì đấy là có thể không phải thuốc nhỏ mắt do không đạt độ đẳng trương. Phải ngưng dùng và nhất thiết hỏi các nhà chuyên môn. Những trình bày ở trên cho thấy sử dụng thuốc dùng trong nhãn khoa phải hết sức thận trọng, phải nắm vững tính năng của dạng thuốc, chỉ dùng đúng thuốc nhỏ mắt để chữa các bệnh về mắt, chứ không thể dùng bất cứ dạng thuốc nào khác. Lâu nay, có một số người, thậm chí có nhà chuyên môn, khi sử dụng thuốc chỉ nghĩ đến hoạt chất điều trị có đáp ứng đến yêu cầu chữa trị, mà không lưu ý đến dạng thuốc có thích hợp để đưa đến những nhầm lẫn hết sức đáng tiếc. Thuốc nhỏ mắt cần dùng trị những bệnh lý gì? Tùy theo bệnh lý, bác sĩ nhãn khoa sẽ lựa chọn thuốc nhỏ mắt chứa các hoạt chất khác nhau, có thể kể các nhóm thuốc sau. Thuốc nhỏ mắt chống nhiễm trùng, chia ra. Thuốc chứa chất sát trùng, Argyrone, chứa bạc vitellinate. Ngừa nhiễm trùng mắt do lậu cầu ở trẻ sơ sinh. Sulfasilum, một loại sulfamide. Kẽm sulfat, dung dịch 0,5-1%. Thuốc chứa kháng sinh kháng khuẩn. Chloramphenicol, chloracin 0,4-0,5%. Tetracycline, thuốc mỡ 1% trị đau mắt hột. Neomycin, neosin. Ciprofloxacin, silosan. Gentamicin, oftagram. Topramicin, toprax. Thuốc chứa kháng sinh kháng nấm, natamycin, natacin. Thuốc chứa chất kháng siêu vi, acyclovir, zovirax. Thuốc chống nhiễm trùng cộng corticoid, desacol, chloramphenicol cộng desamethasone, neodesa, neomycin cộng desa, chlorosit H, polidesa. Thuốc corticoid, cebedes, fredfort. thuốc giãn đồng tử để khám mắt, atropine, homatropine, midriosin, thuốc co đồng tử, pilocarpine, thuốc trị tăng nhãn áp, acetazolamide, alphagan, betagan, timolol, thuốc tê, tetracaine, thuốc chứa chất chống viêm không steroid, diclofenac, naclof, thuốc rửa mắt, dịu mắt, refresh, tears natural, visin, viroto, dinacol, thuốc làm chậm đục thủy tinh thể, catastat, catacol, vitreolent, vitafacol. Cần lưu ý gì khi sử dụng thuốc nhỏ mắt? Khi sử dụng, ta cần lưu ý. Khi đã mở lọ thuốc ra, chỉ nên dùng trong vòng 15 ngày kể từ khi mở lọ. Chính vì vậy, khi mở lọ thuốc dùng, ta nên ghi ngày để đúng hạn 15 ngày sẽ bỏ đi. Sau khoảng thời gian 15 ngày còn thừa nên bỏ đi vì có nguy cơ không còn đạt được độ vô khuẩn. Hiện nay có nhiều loại thuốc nhỏ mắt khác nhau bán ở nhà thuốc, từ thuốc nhỏ mắt làm cho dịu mắt, bổ dưỡng, đến loại đặc biệt như làm chậm đục thủy tinh thể, trị tăng nhãn áp. Nhưng nhiều nhất là thuốc chứa kháng sinh kết hợp với corticoid như Desacol, Polidesa, Topradex. Nên lưu ý chỉ sử dụng thuốc nhỏ mắt khi thật sự cần thiết. Nếu mắt không việc gì thì không cần thiết phải nhỏ mắt, gọi là để mắt sáng hơn. Nếu mắt mới bị đỏ mà chưa đi khám mắt, có thể dùng tạm thuốc chứa kháng sinh đơn độc như chloracin. Lưu ý thuốc này không dùng được cho trẻ sơ sinh. Riêng người lớn nếu nhỏ sau từ 1 đến 2 ngày không thấy đỡ, phải đi khám bác sĩ chuyên khoa. Không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid như Desacol, Polidesa, Cebedex mà chỉ nên dùng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, bởi vì dùng sai có thể bị tai biến trầm trọng như mắt bị nhiễm virus, tức siêu vi, vi nấm hay chớm tăng nhãn áp mà nhỏ thuốc có chứa corticoid thì rất nguy hiểm, có thể mù mắt. Khi nhỏ thuốc vào mắt, tay nên rửa sạch, dùng ngón tay kéo mí mắt dưới xuống, nhỏ vào mí mắt với đúng số giọt theo yêu cầu, trong khi hướng mắt lên trên. Tránh không cho chạm đầu lọ thuốc vào mắt, cũng như bất cứ vật nào khác. Nhỏ xong đậy kín lọ thuốc ngay. Không dùng thuốc nhỏ mắt là dung dịch khi thuốc có hiện tượng đục, đổi màu, dù còn trong hạn dùng. Nếu đang nhỏ thuốc thấy mắt đau nhức, hoặc ngay cả mắt mới bị đau chưa dùng thuốc nhỏ mắt mà bị đau nhức, phải đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt gấp, vì đó là dấu hiệu nguy hiểm. Sử dụng thuốc cho tác dụng tại chỗ. Thuốc cho tác dụng tại chỗ còn được gọi là thuốc dùng ngoài, với đa số là thuốc dùng bôi lên da, niêm mạc, thuốc mỡ, thuốc bột, thuốc nhỏ lên niêm mạc, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai, hoặc thuốc để đặt vào hốc của cơ thể, thuốc đạn, thuốc trứng, v.v. Tùy theo dạng thuốc và yêu cầu điều trị, cách sử dụng có những đặc điểm khác nhau. Nhưng cũng giống như thuốc cho tác dụng toàn thân, các loại thuốc cho tác dụng tại chỗ vẫn phải được sử dụng đúng để đạt hai mục tiêu, an toàn và hiệu quả. Nội dung của bài viết này xin cung cấp những điều cần lưu ý khi sử dụng các thuốc cho tác dụng tại chỗ như sau. Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ và xịt vào mũi, thuốc bôi và dán lên da, thuốc đạn, thuốc trứng. Thuốc nhỏ mắt còn gọi là thuốc tra mắt bởi vì không chỉ nhỏ mắt ở dạng lỏng, dung dịch, hỗn hợp, dùng theo giọt mà còn tra vào mắt ở dạng mềm, thuốc mỡ. Việc nhỏ hoặc tra thuốc vào mắt thường ít khi tự làm mà ta thường nhờ người thân làm giúp. Xin lưu ý các điều sau. Bước chuẩn bị. Lấy sẵn bông hoặc gạt sạch để thấm hoặc chùi thuốc thừa chảy bên ngoài mắt. Đọc kỹ nhãn trên lọ hoặc bản hướng dẫn kèm theo thuốc để chắc chắn đây là thuốc dùng cho mắt, dùng đúng chỉ định theo toa thuốc. Xem kỹ hạn dùng trên lọ thuốc để biết chắc là thuốc còn trong hạn dùng. Nếu thuốc là dung dịch, phải xem kỹ thuốc còn trong, không được đục, không biến đổi màu. Nếu thuốc là thuốc mỡ, có đóng thuốc mỡ thừa ở đầu nhọn, nơi tra thuốc, nên chùi bằng gạt sạch. Tay nhỏ thuốc cần phải rửa thật sạch. Trong bệnh viện, nhân viên y tế thường đeo găng tay sau khi rửa tay sạch. Nhỏ hoặc tra thuốc. Người được nhỏ thuốc nằm hoặc ngồi ngửa đầu. Người nhỏ thuốc dùng ngón tay kéo mí mắt dưới xuống, tay kia cầm lọ thuốc nhỏ vào mí mắt dưới với đúng số giọt thuốc theo yêu cầu, trong khi mắt hướng lên trên. Tránh nhỏ thuốc ngay vào tròng mắt, cũng như tránh không cho chạm đầu lọ thuốc vào mắt. Nhỏ xong, đậy kín nắp lọ thuốc ngay. Tránh để đầu lọ thuốc chạm bất cứ vật gì trước khi đậy nắp để tránh nhiễm trùng đầu lọ. Nếu là thuốc mỡ, bóp nhẹ tuýp để thuốc mỡ thoát ra thành sợi nhỏ nằm dài theo mí mắt dưới. Thả mí mắt để mắt nhắm và phân tán thuốc trong mắt. Nếu dung dịch hoặc thuốc mỡ trào ra, chảy hoặc dính bên ngoài, dùng bông hoặc gạt sạch chùi đi. Có lời khuyên dùng bông và gạt riêng cho mỗi mắt, tức là dùng một miếng cho mắt này xong, bỏ đi dùng miếng mới cho mắt kia, để tránh nhiễm trùng chéo cho cả hai mắt. Sau khi lọ thuốc được mở ra lần đầu sử dụng, nên ghi trên nhãn lọ thuốc ngày mở lọ thuốc. Bởi vì sau khi mở lọ thuốc, chỉ nên dùng lọ thuốc đó trong vòng 15 ngày. Thuốc nhỏ tai. Thuốc nhỏ tai thường chứa các dung dịch trị viêm và nhiễm trùng. Bước chuẩn bị. Lấy sẵn ít que quấn bông gòn sạch ở đầu, loại dùng ráy tai. Ít bông và gạt sạch, dùng lau thuốc thừa chảy ra ngoài tai. Nếu có thể lấy sẵn một đèn pin để soi thấy bên trong ống tai. Đọc kỹ nhãn trên lọ hoặc bản hướng dẫn kèm theo thuốc để chắc chắn đây đúng là thuốc đã được chỉ định theo toa. Xem kỹ hạn dùng. Rửa tay thật sạch. Nhỏ thuốc vào tai. Người được nhỏ thuốc nằm nghiêng để hướng tai cần nhỏ thuốc lên trên. Người nhỏ thuốc dùng tay kéo vành như thế nào để ống tai thẳng hướng ra ánh sáng bên ngoài để thấy rõ bên trong. Người lớn kéo vành tai hướng lên trên đỉnh đầu và ra phía sau. Trẻ dưới 3 tuổi, kéo vành tai xuống dưới và ra phía sau để ống tai được thẳng cho việc nhỏ thuốc. Nhìn vào ống tai, nếu thấy dơ, dùng que quấn bông gòn ở đầu chùi sạch. Lưu ý không thọc que quá sâu, đưa que vào ống tai đến mức vẫn còn thấy được đầu bông gòn. Đối với tai có chảy mũi dịch, bác sĩ sẽ khuyên dùng que thấm ướt đầu bông gòn với nước oxy già H2O2 để chùi sạch trước khi nhỏ thuốc. Vừa kéo vành tai cho ống tai thẳng, vừa nhỏ đúng số giọt thuốc theo yêu cầu. Để không làm khó chịu người bệnh, nên nhỏ thuốc cho chảy tựa dọc theo thành ống tai, không nên nhỏ để giọt rơi thẳng xuống màng nhĩ. Vẫn giữ vành tai để thuốc chảy xuống hết, chỉ khi không còn thấy dung dịch thuốc trong ống tai mới bỏ vành tai ra. Người được nhỏ thuốc nên nằm im tại chỗ khoảng 5 phút để thuốc chảy sâu vào bên trong tai. Lau chùi thuốc rơi vãi hoặc chảy ra khỏi ngoài tai và người bệnh có thể ngồi dậy. Sau khi nhỏ thuốc, người nhỏ thuốc nên rửa tay sạch. Thuốc nhỏ và xịt vào mũi. Thuốc dùng ở mũi có thể dùng dạng nhỏ giọt hoặc bơm xịt vào mũi để phân tán thuốc vào niêm mạc vùng mũi. Thuốc thường dùng là thuốc co mạch, chống sung huyết để trị sổ mũi, nghẹt mũi hoặc thuốc chống viêm, kháng dị ứng, chống nhiễm khuẩn. Dùng thuốc nhỏ mũi. Bước chuẩn bị. Lấy sẵn bông hoặc gạt sạch để thấm thuốc thừa. Đọc kỹ nhãn trên lọ hoặc bản hướng dẫn sử dụng thuốc để chắc chắn dùng đúng thuốc theo chỉ định. Rửa tay thật sạch. Nhỏ thuốc vào mũi. Người được nhỏ mũi cần có tư thế đúng để thuốc nhỏ đến đúng nơi tác dụng. Người lớn ngồi ngửa đầu ra sau, Trẻ tương đối lớn thì nằm ngửa, lót gối dưới vai để ngửa đầu. Trẻ còn nhỏ thì bồng ngửa trên tay. Đặt đầu nhọn của lọ thuốc hoặc ống nhỏ giọt vào trong lỗ mũi, sâu khoảng 1 phân, tức 1cm và không chạm vào niêm mạc mũi. Bóp lọ thuốc hoặc đầu ống nhỏ giọt để nhỏ đúng số giọt theo yêu cầu. Người bệnh được giữ yên tư thế trên vài phút để thuốc chảy sâu vào trong mũi. Nếu thuốc chảy xuống hầu họng, người bệnh có thể khạc nhổ bỏ. Dùng thuốc bơm xịt vào mũi. Bước chuẩn bị. Làm giống như phần nói về thuốc nhỏ mũi. Lưu ý đọc thật kỹ hướng dẫn cách dùng thuốc bơm xịt. Bơm xịt vào mũi. Đặt đầu lọ thuốc vào trong lỗ mũi, sâu khoảng 1 phân. Bảo người bệnh nín thở hoặc hít vào, không được thở ra. Bóp hoặc ấn lọ bơm xịt theo sự chỉ dẫn để thuốc xịt vào mũi. Lặp lại động tác vừa làm ở lỗ mũi bên kia. Số lần bơm xịt ở cả hai mũi sẽ được thực hiện theo đúng chỉ định của toa bác sĩ hoặc theo bản hướng dẫn dùng thuốc. Sau khi bơm xịt xong, người bệnh không được thở ra mạnh bằng đường mũi, ít nhất là 2 phút. Thuốc dùng ngoài da. Có thể kể các loại thuốc dùng ngoài da như sau. Thuốc bôi lên da, thuốc mỡ, kem bôi da, bột nhão, gel dung dịch, thuốc rắc, thuốc bột, thuốc xịt, dạng bơm xịt, thuốc dán lên da, cho tác dụng tại chỗ và các loại cho tác dụng toàn thân. Bước chuẩn bị. Cách dùng mỗi loại có khác nhau nhưng bước chuẩn bị có phần chung như sau. Người bôi thuốc nên rửa tay sạch trước khi thao tác và nhớ rửa lại tay thật sạch sau khi làm xong việc. Nếu cần, chùi và rửa vùng da hoặc tổn thương với xà phòng hoặc dung dịch sát trùng như nước oxy da chẳng hạn trước khi bôi hoặc đặt thuốc lên da. Khi bác sĩ đã chỉ định dạng loại thuốc nào thì ta nên dùng đúng dạng loại thuốc đó, không nên tự ý đổi như từ dạng thuốc bột đổi dùng thuốc mỡ, bởi vì mỗi dạng loại thuốc có tính năng riêng thích hợp cho tình trạng bệnh này nhưng không thích hợp cho tình trạng bệnh khác. Như thuốc mỡ thì không thích hợp với tổn thương da đang tiết dịch mà chỉ tốt khi bôi lên vùng da khô, sạch. Còn thuốc bột thích hợp với da bị ẩm, tổn thương tiết dịch. Chuẩn bị bông, gạt, băng theo yêu cầu khi cần đậy băng, bảo vệ da. Bôi thuốc lên da. Nên theo đúng toa thuốc hoặc sự chỉ dẫn của dược sĩ, của bản hướng dẫn kèm theo thuốc. Dùng đúng loại thuốc dùng ngoài, bởi vì có loại chứa tá dược giúp thuốc thấm sâu vào da, nhưng có loại chứa tá dược không có khả năng dẫn thuốc thấm sâu mà chỉ bịt kín trên da. Bôi thuốc cho diện tích đúng chỉ định, tức được chỉ định bôi vùng nào với kích cỡ bao nhiêu phải theo đúng như vậy. Không nên tham lam bôi diện quá rộng, đặc biệt đối với thuốc có chứa corticoid. Xem kỹ có chà xát hay không chà xát sau khi bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc phải theo dõi một thời gian xem da có bị dị ứng hay không. Xịt thuốc lên da. Trước khi xịt nên lắc chai thuốc một lúc. Để đầu xịt của chai cách vùng da một khoảng cách theo yêu cầu. Thông thường khoảng 15-20cm, khoảng cách có thể khác hơn. Vì vậy nên đọc kỹ bản hướng dẫn. Xịt với số lần theo chỉ dẫn. Xem kỹ có chà xát da hoặc không chà xát da sau mỗi lần xịt. Dán thuốc lên da. Dạng thuốc là miếng băng dán dùng để dán lên da, hiện nay không chỉ cho tác dụng tại chỗ. Như Salon Pass chỉ cho tác dụng giảm đau ở vùng dán, mà còn có loại cho tác dụng toàn thân. Dạng thuốc dán thấm qua da cho tác dụng toàn thân còn được gọi là hệ điều trị xuyên da. Transdermal Therapeutic System, viết tắt là TTS. Ta thấy sau tên thuốc của dạng thuốc này có chữ TTS, như Nitroderm TTS. Bởi vì dù là miếng băng dán lên da, nhưng dược chất sẽ thấm xuyên qua da để vào tĩnh mạch dưới da, vào hệ tuần hoàn chung và cho tác dụng toàn thân. Như vậy, mặc dù đường cho thuốc có khác, nhưng dạng băng dán xuyên da cho tác dụng không khác thuốc uống hay thuốc tiêm mà lại có các ưu điểm. Không làm thương tổn, không gây tai biến và bất tiện như dạng thuốc tiêm. Không có sự biến đổi hấp thu và bị chuyển hóa bởi gan như dạng thuốc uống. Có thể cung cấp dược chất liên tục, không phải dùng nhiều lần thuốc trong ngày. Nếu cần ngưng ngay sự điều trị bằng cách bóc miếng băng dán ra khỏi da, v.v. Do có nhiều ưu điểm kể trên nên băng dán xuyên da hiện nay được dùng điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như Nitroderm TTS chứa trinitin, dùng trị đau thắt ngực, phòng nhồi máu cơ tim. Scopolamine TTS chứa scopolamine, dùng phòng chống say tàu xe. Estradom TTS chứa estrogen, dùng trị rối loạn mãn kinh do thiếu hormone sinh dục nữ. Fentanyl TTS chứa fentanyl, dùng trị đau nhức nặng như đau ung thư giai đoạn cuối. Nicoderm TTS chứa nicotine, dùng cai hút thuốc lá, v.v. Do băng dán xuyên da là dạng thuốc đặc biệt cho tác dụng toàn thân nên ta phải dùng thận trọng và lưu ý những điều sau. Dán đúng vị trí theo sự hướng dẫn. Như dán Scopolamine TTS phòng say tàu xe vào vùng da khô sau tai 4 giờ trước khi lên xe. Dán Nitroderm TTS vào vùng da trước ngực. Tuy chứa cùng dược chất nhưng tùy vào nhà sản xuất có nhiều loại băng dán xuyên da với cách sử dụng khác nhau. Vì vậy, cần tuân theo sự hướng dẫn về cách dùng như thời điểm dán trong bao lâu, dán cách nào và cách thay băng dán mới, cách hủy băng dán sau khi dùng xong, v.v. Điểm đặc biệt lưu ý là dạng thuốc băng dán xuyên da có thể cho tác dụng phụ giống như dạng thuốc hay tiêm. Như fentanyl TTS chứa dược chất giảm đau gây nghiện, có thể gây khó thở, thở chậm, suy hô hấp. Hoặc scopolamine TTS chứa dược chất chống co thắt, chống nôn, đồng thời có thể gây tác dụng phụ liệt đối giao cảm, là làm cho khô miệng, táo bón, rối loạn điều tiết mắt, làm mắt nhìn mờ. Trường hợp bị tác dụng phụ phải ngưng ngay sự điều trị bằng cách bóc băng dán ra khỏi da. Nếu đang dùng thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ, phải báo cho bác sĩ biết. Cũng vì nguy cơ gây tác dụng phụ mà nhiều loại băng dán xuyên da chống chỉ định, tức không được dùng ở phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ con. Trẻ dưới 12 tuổi không dùng fentanyl TTS. Trẻ dưới 8 tuổi không dùng scopolamine TTS. Tóm lại, băng dán xuyên da là dạng thuốc mặc dù dán lên da nhưng phải dùng hết sức thận trọng. Người sử dụng thuốc cần đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi kỹ bác sĩ, dược sĩ để sử dụng thuốc đúng cách, không để tai biến xảy ra. Đối với các nhà chuyên môn, đặc biệt người hoạt động ở nhà thuốc, nên dành thời gian chỉ dẫn tận tình về những điều cần lưu ý đối với dạng thuốc đặc biệt này. Các bước sử dụng băng dán thấm thuốc qua da. Gỡ miếng băng dán mỏng ở mặt sau ra khỏi miếng băng dán. Không được sờ vào mặt dính mà dán ngay mặt dính của băng dán vào ngực, lưng hay bất kỳ mặt phẳng nào của cơ thể không có lông. Dùng lòng bàn tay ấn mạnh để băng dán dính vào da. Nên ấn ít nhất 30 giây để có sự dính chặt, đặc biệt các rìa chung quanh băng dán. Có khi để chắc chắn, dán thêm băng keo chung quanh rìa của miếng băng dán. Có loại thuốc như fentanyl TTS có thể dán lâu đến 3 ngày. Vì vậy nên dán thêm nhãn ghi ngày giờ bắt đầu dán để sau thời hạn thay miếng băng dán mới. Khi thay miếng băng dán mới, nên dán vào vị trí mới của da, không nên dán vào nơi cũ. Miếng băng dán cũ cần được hủy bằng cách gấp để mặt dính tự dính vào nhau và bỏ vào thùng rác có nắp đậy. Ở nước ngoài, người ta cho vào cầu tiêu để giật nước cho trôi mất. Không được bỏ miếng băng dán đã sử dụng bừa bãi. Vì lượng thuốc còn thừa vẫn có thể hại cho trẻ con nếu các cháu lấy dán vào da. Nên rửa tay sạch sau khi hủy miếng băng dán. Trên đây là các bước cơ bản sử dụng băng dán thấm thuốc qua da. Tùy theo loại thuốc, có thể có nhiều điều lưu ý khác, ta nên xem kỹ bản hướng dẫn sử dụng. Thuốc đặc. Thuốc đặc là những dạng thuốc có hình dạng và thể chất thích hợp để đặt vào các hốc tự nhiên của cơ thể. Hai dạng thuốc đặc phổ biến là thuốc đạn để nhét vào hậu môn và thuốc trứng để đặt vào âm đạo. Hiện nay, thuốc trứng được bào chế ở dạng viên nén khá giống thuốc viên uống, được gọi là viên nén đặt âm đạo. Một số thuốc đạn được bào chế ở thể chất mềm ở nhiệt độ thường, vì vậy có khi phải cần để trong tủ lạnh hoặc để dưới vòi nước chảy giúp thuốc có độ cứng để có thể nhét vào hậu môn. Đối với thuốc trứng là viên nén đặt âm đạo, có khi phải thấm ướt trước khi đặt. Đặt thuốc đạn. Người đặt thuốc dùng một tay vạch mông của người bệnh, nằm nghiêng, để lộ lỗ hậu môn. Sau khi nhét thuốc vào lỗ hậu môn, nên nhét đầu to của thuốc đạn vào trước. Dùng ngón tay trỏ để nhét thuốc vào sâu khoảng 5-8cm theo hướng lên lỗ rốn. Tay người đặt phải rửa sạch trước khi thao tác. Ở bệnh viện, nhân viên y tế phải đeo găng tay. Người bệnh sau đó nên nằm im một lúc để thuốc được giữ yên đúng vị trí. Đặt thuốc trứng hay viên nén đặt âm đạo. Thường người bệnh tự đặt. Trước khi đặt nên rửa sạch bộ phận sinh dục và lau khô. Người bệnh sẽ ngồi với tư thế thích hợp cho việc đặt thuốc. Đặt sâu vào khoảng 8-10cm.